Express.
Mức lương một tháng thì mình chi hết cho đúng như một tháng đấy.
Buổi sáng mình đi làm, mình nghĩ là thôi hôm nay mình sẽ xin nghỉ việc, và đến buổi chiều mình thực sự nộp đơn nghỉ việc luôn ngay lập tức.
Đối mặt với áp lực tài chính sau một thời gian sống tận hưởng hết mình, nhiều người trẻ đang dần từ bỏ lối sống YOLO.
Có bao nhiêu tiền là mình cứ tiêu thôi. Mình rơi vào một cái vòng xoáy tiêu tiền không kiểm soát được.
Sau khi mình kết thúc hợp đồng làm freelance đó thì mình chưa kiếm được một công việc khác. Bắt đầu mình mới cảm thấy cái việc tầm quan trọng của việc tiền tiết kiệm.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Vào cái thời gian mà mình vừa mới ra trường thì mình sống YOLO, sống đúng theo nghĩa là mình sống cho hiện tại thôi, tức là hôm nay mình đi làm vui vẻ, mình ăn uống, mình không có suy nghĩ gì cho đến việc là mình phải tích lũy này, hay là mình phải tiết kiệm này, hay là mình tìm công việc ổn định, hay là mình phải lập gia đình gì đó. Mình nói chung là mình lúc đó mình tận hưởng cái cuộc sống của mình theo cái cách mình muốn thôi.
4 năm đi làm sau khi ra trường, Mai Chi 29 tuổi luôn sống trong trạng thái tiền kiếm được tháng nào tiêu hết tháng nấy. Chỉ khi bị sa thải do dịch, thất nghiệp suốt nửa năm và sống trong trạng thái rỗng túi, Mai Chi mới bắt đầu thay đổi lối tiêu xài.
Trước đây thì mình luôn luôn sẵn sàng tham gia các bữa tiệc, như mọi người nói, nghèo nhưng mà chỗ nào cũng có mặt á. Mình luôn luôn tham gia và mình là một trong những thành phần hăng hái nhất. Nhưng hiện tại trước khi có bất cứ một cái bữa tiệc nào thì mình sẽ luôn luôn suy nghĩ xem là mình có nên đi cái bữa tiệc đó hay không. Nếu mà mình đi thì mình sẽ ước chừng cái khoản mà mình sẽ phải chi trả cho cái bữa tiệc đó, để mình xác định xem là cái khoản đấy còn mình có nên chi hay không. Thứ hai là về những cái đám cưới, thì trước đây là mình cố gắng có mặt trong tất cả các đám cưới của bạn bè, những người mà người ta đã ngỏ lời mời mình. Nhưng hiện tại khi mà mình nhận được thiệp mời thì mình sẽ suy nghĩ về việc ba cách giải quyết. Một là mình sẽ đi chúc mừng cô dâu chú rể mình tham dự như là một khách. Hai là mình sẽ gửi phong bì, và cái thứ ba là mình sẽ không đi cũng không gửi phong bì. Thì tùy hiện tại bây giờ thì mình sẽ suy xét dựa trên cái mối quan hệ giữa mình và người mời, thì mình sẽ suy xét xem là mình sẽ lựa chọn phương án nào. Thực tế là bây giờ kinh tế cũng không còn quá là dư giả như trước đây nữa. Tiền nong kiếm được cũng không như ngày trước, nên là mỗi đồng tiền mình chi ra thì mình đều cần phải có một cái mục đích và cảm thấy nó có nên có phù hợp để chi hay không. Mình không còn YOLO như ngày trước. Như ngày trước là mình sẽ luôn luôn sẵn sàng book 1-2 vé máy bay khứ hồi từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng, 3-4 triệu một người, đi về ăn đám cưới, gửi tiền mừng, sau đó lại bay vào.
Lối sống YOLO là viết tắt của You Only Live Once, tức ưu tiên chi tiêu cho hạnh phúc hiện tại hơn là đầu tư cho tương lai không chắc chắn, là lối sống phổ biến của giới trẻ trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, ý tưởng từ bỏ lối sống YOLO xuất hiện trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường việc làm ảm đạm. Việc thắt chặt hầu bao cũng được ghi nhận có xu hướng gia tăng trong vài năm gần đây. Qua một khảo sát của Green Source Radar được thực hiện với 8.400 người ở độ tuổi từ 18 đến 65, phần lớn người tiêu dùng chia sẻ nguyện vọng sẽ trích khoản ngân sách lớn hơn cho mục đích tiết kiệm. Với các khoản tiết kiệm chiếm từ 10 đến 29% thu nhập cá nhân hàng tháng, 43% người dùng được hỏi tại Việt Nam kỳ vọng sẽ dành nhiều khoản tích lũy cá nhân hơn. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình trong khu vực. Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Neogen IQ Việt Nam cho hay, 62% người tiêu dùng được hỏi trong quý 1 chọn nấu ăn tại nhà để tiết kiệm, 32% nói rằng họ giảm ăn ở ngoài. Tỷ lệ người được hỏi chọn các phương thức tiết kiệm này tăng liên tục từ giữa năm ngoái. Ngoài ra, 16% người được hỏi cho biết đã giảm mua hàng tạp hóa và 50% không mua hàng xa xỉ, tăng lần lượt 6 và 8 điểm phần trăm so với quý 3 năm 2023. Không chỉ thận trọng với việc chi tiêu, người trẻ dần thận trọng hơn với nguồn thu nhập của mình, đặc biệt là thái độ với công việc. Ngọc Linh, 27 tuổi tại Hà Nội đang hướng tới từ bỏ lối sống YOLO mà cô đã duy trì suốt từ hồi sinh viên, sau 4 năm chật vật với gần chục công ty khác nhau.
Trước đây thì mình có thể nhảy việc liên tục tại vì là cơ hội nghề nghiệp nó tương đối nhiều. Mình cảm giác là ngày hôm nay nghỉ việc thì ngày mai mình có thể đi làm một công việc mới rồi. Và cái thời gian mà mình quyết định nó cũng nhanh lắm. Trước khi mà mình xin nghỉ việc ấy thì có một số ngày mình nghĩ là mình có cần công việc này đến thế không nhỉ? Công việc này chán quá, công việc này mình không muốn đi làm. Thậm chí là có một lần là mình quyết định ngay trong ngày cuối cùng mình làm việc. Có nghĩa là buổi sáng mình đi làm, mình nghĩ là thôi hôm nay mình sẽ xin nghỉ việc. Và đến buổi chiều mình thực sự nộp đơn nghỉ việc luôn ngay lập tức. Sau khi ra trường thì mình được gia đình mình hỗ trợ, mình làm việc ở một số cơ quan mang tính chất nhà nước. thu nhập thì chắc chắn là ổn định hơn này. Mình thấy là lương khá là cao so với mặt bằng chung. Họ có một cái sự làm việc quy củ hơn, phải đi làm rồi là sẽ có những một số những cái vấn đề xung quanh đó. Sau giờ làm việc và mình vẫn phải làm việc này, và nên là mình cũng kiểu từ bỏ cái công việc ở trong nhà nước á, để mình lại đi ra ngoài tìm kiếm một công việc dù là thu nhập của nó chỉ bằng một nửa thôi. Thời điểm đấy thì mình nghĩ là không thể nào mà chỉ vì đồng tiền hoặc là chỉ vì một cái gì đấy mà mình chọn lựa đi làm theo một sự gò bó nào đấy mà mình không thích. Trước đây mình luôn luôn nghĩ là đời mình sẽ phải gắn bó với một cái công ty đó cả đời chẳng hạn. Cảm xúc một thời gian 10 năm, 20 năm chỉ làm trong các công ty đó thôi thì mình cảm thấy là chán nản.
Với Linh, tiền không thể mua được sự tự do và hạnh phúc. Vì vậy cô không quá nặng nề chuyện nhảy việc liên tục trong suốt những năm đầu đi làm. Cho tới năm ngoái, sau khi nhảy việc, cô chật vật để tìm một công việc mới như kỳ vọng. Nhưng thực tế buộc cô phải lựa chọn những công việc mà mình đã từng không thích trước đây.
Mình nghĩ là cũng tương đối khó để tìm một cái công việc mới, tại vì là cơ quan của mình thì không bị giới hạn quá nhiều về giờ giấc, mặc dù là lương tương đối thấp. Mình bắt buộc là mình phải chọn lựa thôi. Cái công việc này mặc dù là mình cũng đã suy nghĩ đến chuyện là nghỉ việc từ cuối năm ngoái, nhưng mà đến bây giờ mình vẫn đang làm ở công ty này. Bây giờ tìm được một công việc mà mình đáp ứng về cả thể chất lẫn tinh thần của mình thì thực sự là rất là khó, mà thậm chí là mình nghĩ là cái công việc đấy không có thật ở trên đời. Bây giờ thì mình cảm thấy hơi hối hận về cái quyết định đã từ bỏ cái công việc ổn định với mức lương tốt đó. Về cơ bản là sau khi tiếp tục đi làm ở môi trường tư nhân thì mình nhận thấy là môi trường tư nhân họ cũng sẽ có những cái hạn chế riêng, nên là mình bây giờ thận trọng hơn trong cái việc là xin nghỉ việc và đi tìm công việc mới ấy. Tại vì có thể là bây giờ mình cảm thấy là môi trường này quá là gò bó áp lực, hay là nó quá là chán nản đi. Nhưng mà biết đâu mình lại sau khi mà mình nghỉ việc thì mình lại không tìm được một cái môi trường như thế nữa, bớt hạn chế cái việc nhảy việc lại. Mình không thể nghĩ là mình chỉ sống một lần trên đời mà mình phải nhảy việc ngay lập tức.
Theo chuyên gia, lạm phát, sự suy giảm kinh tế chủ yếu ảnh hưởng đến các lĩnh vực mà người trẻ tiêu tiền nhiều nhất, dẫn đến sự gia tăng trực tiếp vào chi phí sinh hoạt cho những người chuẩn bị đi làm hoặc là có mức thu nhập thấp. Một báo cáo được thực hiện bởi Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc cho biết, người trẻ là nhóm cảm nhận được sự thắt chặt kinh tế cao nhất trong các nhóm tuổi. Sự lo âu này cũng tác động đến mối quan tâm quản lý tài chính của người trẻ. Báo cáo xu hướng tài chính năm 2023 của Decision Lab cũng cho thấy người Việt đang ngày càng cẩn trọng hơn với tài chính cá nhân. Theo báo cáo này, 50% số người tham gia khảo sát ưu tiên hàng đầu cho tiết kiệm và 48% muốn đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình trước tình huống khẩn cấp, tăng lần lượt 10 và 15% so với năm trước. Số người mở tài khoản tiết kiệm năm 2023 cũng tăng gần gấp đôi, lên 62%. Năm 2024, người Việt vẫn giữ thái độ tài chính thận trọng, với 54% người tham gia khảo sát lựa chọn tiết kiệm nhiều hơn nữa. Ông Trần Hùng Thiện có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường cho rằng một bộ phận giới trẻ đang hiểu sai ý nghĩa thực sự của YOLO, vì vậy việc họ phải chấp nhận từ bỏ là điều tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều biến cố mang tầm vĩ mô xuất hiện trong những năm qua.
Nghĩa đúng, có nghĩa là cuộc sống này nó ngắn hạn và nó cũng không có ai chắc chắn rằng là có cuộc sống thứ hai ở kiếp nào đó. Nên là những gì chúng ta cố gắng, chúng ta hãy sống hết mình và cố gắng hết mình với những cái đó, bởi vì cơ hội không đến lần thứ hai. Tuy nhiên có một cái bộ phận của những cái bạn khác thì lại hiểu rằng YOLO là chỉ có một lần trong đời thôi. Chị hãy tận hưởng tất cả những gì cần tận hưởng đi. Sướng trước đi đã, ai mà biết ngày sau sẽ như thế nào. Rất rất nhiều một cái tỷ lệ các bạn sẽ hiểu theo cái hướng này để mà chiều chuộng bản thân mình. Hiểu không đúng cho nên nó thành là một cái là không có vững bền. Và cái không vững bền đó thì đương nhiên nó sẽ tàn lụi theo thời gian, không sớm thì muộn. Bởi vậy cho nên là cái xu hướng mà giới trẻ từ bỏ với những cái quan điểm YOLO này, đương nhiên nó sẽ phải nhanh nhất có thể không còn tồn tại nữa.
Và như thế có một sự ra đời của một cái khái niệm mới, YOLO, You Only Need One. Cuộc sống này quá bất ổn về mọi thứ, về con người, về chính trị, về xã hội. Tất cả mọi điều đều trở nên bất ổn, bất an và không có vững bền. Đó là một cái xu hướng tạm gọi là tất yếu đi. Khi mà có nhiều bất ổn như vậy, cái mặt tích cực của nó là nhiều hơn, bởi vì giới trẻ đã biết được rằng là mình cần phải làm gì để đáp ứng lại với sự thay đổi, sự bất an của xã hội. Sẽ có một vài cái trường hợp cực đoan với YOLO, đó chính là hà khắc với bản thân đi ha. Thay vì cần phải mua cái đấy, thay vì phải tận hưởng cái đấy thì bạn không cho phép mình vui cái đấy. Nó không nên xảy ra chỉ bởi vì sự hà khắc với bản thân, gọi là cảnh giác quá đáng với những cái sự bất an của xã hội. Thực ra cái gì nó cũng có chừng mực của nó hết á. Cái gì mà quá là cũng không tốt. Cho nên chúng ta có thể nói là YOLO hay là YOLO hay là whatever, cái gì đó. Mình cũng hiểu trong một cái chừng mực nhất định nào đó và cho phép mình thích nghi đủ để mà phản ảnh cái cuộc sống chung quanh mình và chính cuộc sống cá nhân của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Đừng nên quá tôn thờ một cái chủ nghĩa nào, đừng có quá cực đoan với những cái hành động đối với một cái chủ nghĩa nào đó. Và như thế thì chúng ta sẽ có một cuộc sống cực kỳ cân bằng, vẫn đảm bảo được rằng là hôm nay cuộc sống của mình cực kỳ tốt đẹp. Cái tốt đẹp đó nó không có vi phạm vào những cái yếu tố an toàn hay là sự ổn định trong tương lai.
Ngọc Linh từng tiêu hàng chục triệu đồng mỗi tháng hồi sinh viên từ khoản chu cấp của bố mẹ. Nay cố gắng cân đối chi tiêu với khoản lương 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Mức thu nhập được xem là chỉ vừa đủ sống ở Hà Nội. Lo lắng cho tương lai, Linh cho biết nếu không bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ thì sẽ là quá muộn.
Hiện tại mình vẫn cố gắng là chi tiêu trong cái khả năng tài chính, cái mức lương mà mình đã kiếm được. Có nhiều khi mình nghĩ là sắp 30 tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để lãng phí tiền bạc nữa, nên là mình thỉnh thoảng cũng đặt những cái câu hỏi là nếu mà tình hình tệ hơn bây giờ thì sao? Liệu mình có thể tồn tại nếu mà trong túi của mình không có một đồng tiền tiết kiệm nào không?
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.